Cẩm rải phân bón mới phân chuồng.
Tôi mấy cây ăn trái còn tơ
trước sân chùa. Sư bón phân trang nghiêm
long trọng
như đang hành lễ, mà cũng dịu dàng nâng niu như một người mẹ hiền
âu yếm
mớm cơm cho bầy con nhỏ. Sư nhín một phần phân chuồng
chia sẻ cho cây thơm già trước ngõ.
Đúng ra cây cơm không cần
cũng không đáng được bón phân,
nhưng sư giống như bậc cha mẹ thương con,
vẫn bù đắp cho đứa trưởng thành
như thời ấu thơ. Ngôi chùa tục danh chùa cây cơm, vốn xây cất trên một gò đất đầy cơm, giống cơm cung cấp hoa lợi khiêm tốn. Mũ cơm tuy nên thuốc nhưng không mấy hấp dẫn, nên bị tiêu diệt lần lần. Cây cơm trước ngõ là cây cơm mà 2 năm trước đây, khi tình cờ Vân Du đến dòng Tân Hiệp,
thấy dân làng
đang chuẩn bị hạ sát cây cơm cuối cùng, sư đã kịp thời ngăn cản. Thế rồi sư quyết định dừng lại ngôi chùa làng vắng vẻ để mai danh ẩn tích.
Sư cũng chọn ngôi chùa danh hiệu Linh Sơn.
Danh hiệu gợi lại hình ảnh Linh Thứ Sơn,
Pháp Hội, đồng thời
cũng nhắc nhở cho sư duyên lành mà sư đã đón nhận được như một làn gió kỳ diệu
rung chuyển toàn diện thân tâm sư.
Nhân chuyến hành hương Phú Quốc ngày trước, sư pháp danh Mật Hiệp,
hiệu Trí Hải,
từ Hưng Việt, đệ tử của thiền sư Quang Huệ, chùa Kim Chương, trấn Đông Phố, Gia Định Thành. Ngày còn là một sa di, sư đã chứng kiến buổi lễ trang nghiêm, cảm động, để suy tôn Đông Cung Nguyễn Phúc Dương lên kế nghiệp chúa, hầu gây dựng lại cơ đồ nhà Nguyễn. Buổi lễ do Hòa Nghĩa Đạo Lý Tướng Quân và bổn sư Quang Huệ chủ xuyến ngay trong khuôn viên chùa. Hình ảnh đó khắc ghi sâu đậm vào tâm can sư, ảnh hưởng trọn vẹn sự nghiệp tu hành của sư. Sư chọn nếp sống dấn thân phục vụ đạo pháp và dân tộc, mà dân tộc đối với sư đồng hóa với cơ nghiệp của dòng họ Nguyễn. Sư nối gót sư phụ, kiên trì, tận tụy, trung thành với chúa Nguyễn. Chúa gặp bao nhiêu nỗi nguy nan, cơ đồ bị tan hoang mấy lượt, tưởng không bao giờ cứu vãn được, mà lòng sắt son, trung quân ái quốc của sư vẫn không hề suy giảm. Chúa Nguyễn Ánh trôi dạt đến chỗ nào, sư cũng tìm cách liên lạc để yểm trợ. Nhờ lớp áo tu hành, sư đi lại dễ dàng, quan sát được binh tình Tây Sơn, sư báo cáo cho chúa. Sư cũng phụ trách vận chuyển quân lương khi cần thiết. Ngoài ra, nhân việc du phương hoàng hóa, sư để tâm sưu tầm những bậc tài trí, thuyết phục họ về với Nguyễn Vương. Các vị tướng Nguyễn Huỳnh Đức, Võ Tánh, Nguyễn Văn Nghĩa, vân vân, đã được sư móc nối để về với nhà Nguyễn.
đầu xuân Đinh Tỵ. Sư đã vất vả lặn lội đến Vạn Tượng, nước Xiêm La, hầu gặp chú Nguyễn Ánh, báo cáo về tình trạng suy yếu của Tây Sơn tại gia đình. Nhờ đó, chúa quyết định đem quân về nước. Thủy quân chúa về đóng tại Ba Hòn, Hà Tiên, lập căn cứ tạm để liên lạc với các thuộc hạ vẫn còn nằm vùng tại miền Nam để chuẩn bị phản công. Đoạn, chúa cho thủy quân đưa gia quyến ra Phú Quốc tạm lánh, rồi đem quân về Long Xuyên, công khai tấn công binh lính Tây Sơn. Lúc đó, thực lực của chú Nguyễn rất yếu ớt. Sư phải ra sức khuyến dụ người đệ tử tên Nguyễn Văn Trương, một viên tướng Tây Sơn, mang 300 lính và 15 chiến thuyền về với Nguyễn Vương. Từ đó, lực lượng phục quốc lớn mạnh nhanh chóng. Chúa tấn chiếm Gia Định, rồi lần lần đánh phá các tỉnh miền Trung. Chỉ trong vòng 5 năm, tức năm Nhâm Tuất, chúa Nguyễn Ánh thống nhất Sơn Hà, tự xưng là vua, lấy niên hiệu là Gia Long. Tưởng nhớ lòng trung quân ái quốc của sư, vua triệu sư ra Phú Xuân. Trước mặt triều thần văn võ, vua nhiệt liệt nhắc nhở thành tích của sư, rồi long trọng tấn phong người đạo hiệu Hưng Việt Quốc Sư, để đảm nhận trách vụ lãnh đạo tinh thần cho cả nước. Vinh dự đó khiến sư vừa hân hoan vừa cảm động, nguyện tận trung báo đáp hồng ân của hoàng thượng. Sau đó, vua đã thảo luận tương đắc với sư về những vấn đề trọng đại liên quan đến sự thịnh trị của đất nước. Sư trình bày với hoàng thượng về viễn ảnh một tổ chức Phật giáo lớn mạnh để phục vụ cho dân tộc và đạo pháp. Vua nhiệt liệt tán dương dự án của sư, rồi tự nguyện đề xướng chương trình xây cất một ngôi quốc tự nguy nga tại Phú Xuân, sao cho xứng đáng với danh vị quốc sư cao tột. Đoạn, vua thân mật ủy thác quốc sư một công tác bí mật và tối quan trọng tại miền Nam. Nguyên vua đã từng bị truy lùng, phải lẩn trốn khắp hang cùng ngõ hẻm miền Nam. Vua đã thoát thân an toàn nhờ biết khai thác đức từ bi của giới tu hành, và cũng nhờ nắm vững được địa hình các hang động, hoang đảo thuộc miền Duyên Hải Vịnh Thái Lan. Vua canh cánh lo sợ dư đảng Tây Sơn sẽ sử dụng chính đường lối cũ của mình để lẩn trốn, gây hậu họa mai sau. Do đó, vua phái quốc sư xuôi nam, nhân danh hành hương các chùa chiền miền Nam để hình thành hệ thống tình báo trong giới tu hành, hầu sớm phát hiện được kẻ địch trà trộn. Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Sư hiểu rất rõ tâm lý tu sĩ và tình hình Phật giáo đồ, nên đã tiến hành công tác bí mật dựa trên một phương pháp hoàn bị. Với thiểu số đạo đức cao tăng, sư dùng lễ kính thân cận tạo cơ hội đầu tư xa xôi. Đối với kẻ tham lam thì sư công khai quăng tiền ra mua chuộc, biến thành thứ tay sai đắc lực. Còn đối với những vị tu hành, tuy không đến nỗi tham tiền lộ liễu, nhưng lại ưa danh vị trong đạo, thì sư mang bằng sắc chức tăng trang, hòa thượng, nhữ mồi. Chiêu thức thâm độc này khiến cho nhiều vị tu hành thoát tục, bỗng lục đục tranh nhau chạy theo hư danh rỗng tuếch, để rồi xỉa xói, chửi bới nhau, tục tằn, thô lỗ. Dĩ nhiên là món mồi danh lợi đã được sư khéo léo che đậy dưới chánh nghĩa, tứ ân.
nên giới tu hành đến với quốc sư vì danh lợi, cũng có thể tự dối lòng là dấn thân cho lý tưởng Phật Đà. Khi hành hương tại chùa Thập Tháp Di Đà, phủ Quy Ninh, Bình Định, quốc sư tình cờ khám phá được những hành vi nhũng lạm của viên tri phủ sở tại. Quốc sư vội phúc bẩm về triều, và viên tham quan liền bị thải hồi để điều tra. Sau đó, tiếng hành hương trầm lặng của sư bỗng huyên náo và khởi sắc theo một chiều hướng mới. Giới quan lại thoáng nghe hung tin của viên tri phủ Quy Ninh đã run sợ, rỉ tai nhau cẩn mật đề phòng. Họ theo dõi sư từng bước để nghiên cứu tỉ mỉ một kế hoạch đón tiếp sư, sao cho sư ngỡ là đã tai nghe mắt thấy sự thực, và chỉ toàn là sự thực. Tất cả những địa điểm sư đến đều được chuẩn bị dàn cảnh. Những nhân vật sư tiếp xúc phải được đã thông trước. Thế là từ đầu ấy đến địa phương nào, sư chỉ được nghe dân chúng thi đua nhau ca tụng đức độ thanh liêm vì dân vì nước của giới quan lại sở tại. Quốc sư lại vui mừng khám phá thêm là giới quan lại chính là giới Phật tử thuần thành bậc nhất. Họ tranh nhau thỉnh cầu sư dạy đạo, rồi cả nhà xin được quy y với sư. Viên tri phủ Đông Phố lại tung khổ nhục kế thần sầu. Sau khi nghe thời pháp, viên quan sàn sụa nước mắt, mừng rỡ được nghe chân lý tối thượng, đoạn quỳ lại quốc sư xin từ quan để theo quốc sư xuất gia đầu Phật. Lối trình diễn xuất thần đó khiến quốc sư xúc động vô cùng. Sư thương yêu giảng dạy người đệ tử mới là tu hành thì không nhất thiết phải xuất gia, làm quan mà thương yêu chăm sóc dân là đã thực hành Phật đạo rồi. Không dám trái ý quốc sư, tri phủ Đông Phố bắt buộc phải hy sinh tiếp tục làm quan tham ô như cũ. Quốc sư lại ghé ngôi tổ đình, mang về bằng sắt, sắc tứ kim cương tự, gặp lại huynh đệ, tuy tình cảm đậm đà thấm thiết, nhưng sư chỉ lưu lại hai ngày rồi ra đi. Có thể vì sư thấy thiếu vắng những lời ca tụng xuất phát từ đáy lòng thành thật của nhóm đệ tử mới, và phần khác vì sư cảm giác dường như chư huynh đệ tư tưởng xưa quá rồi, không theo kịp những tiến bộ vượt bậc của sư như đám đệ tử mới trung thành. Cúng Hòa Tiên là địa điểm cuối cùng và quan trọng nhất của chuyến hành hương. Theo đúng chương trình vạch sẵn, quốc sư được quan trưởng vệ thống lĩnh 5 vệ thủy quân miền duyên hải phương Nam, hiệp cùng quan trấn thủ Hòa Tiên long trọng đón tiếp từ ranh giới huyện Kiên Giang để dùng ghe hầu xuôi theo kinh đào về Ba Hoàng, một vùng tập trung đa số núi đá vôi của Hòa Tiên. Đá vôi có tính chất là dễ bị soi mòn bởi nước mưa. Do đó, qua năm tháng, những núi đá vôi thường bị xẻ đục để biến thành những hình thù kỳ dị hoặc cấu tạo nên những hang động thần bí với vô số thạch nhũ dị dạng. Những hang động rộng rãi, xinh đẹp, nổi tiếng như Thạch Động ở thị trấn Hà Tiên, Chùa Hang ở Bình Trị, v.v. đều được kiến lập thành chốn tu hành, dập dìu khách hành hương lễ bái. Số lớn còn lại như núi đá dựng và nhóm núi vùng Ba Hòn, hàng ngách ngang dọc chằng chịt vắng người lui tới, là chốn ẩn thân lý tưởng của những phần tử trốn tránh ngoài vòng pháp luật. Thấu hiểu mối âu lo của nhà vua, Quốc Sư dừng lại Ba Hòn khá lâu để tìm hiểu dân tình. Nhận thấy núi đá vôi cằn cỗi, khó tự túc, nếu thiếu nguồn tiếp tế lương thực của dân xóm chài, nên Quốc Sư kết nạp người trong giới cư sĩ. Ngoài ra, hai vị tu sĩ ngủ tại chùa Hang và chùa Khóm Tre đều là những vị đầy nhiệt tình đạo pháp, đã được sư nhận làm pháp đệ, nên chắc chắn sẽ phục vụ quân vương đắc lực. Nhân dịp này, Quốc Sư cũng được phiên chuyển vệ đưa đi viếng Hang Tiền, căn cứ bí mật của vua trong thời gian chuẩn bị tổng phản công để chiếm Gia Định Thành năm Đinh Tỵ. Núi Long Ẩn là ngọn núi đá vôi khá lớn, tọa lạc cách Ba Hòn chừng 2 dặm về hướng bắc. Hai phần của núi còn tựa vào đất liền, phần 3 còn lại chồm xa ra ngoài biển. Núi cũng có những khóm cây thưa thớt mọc cằn cỗi trên vài cụm đất nhỏ, phần còn lại bao phủ bởi loại đá răng cưa tua tủa nhọn hoắt, không lối leo trèo. Con đường lên núi lại là con đường biển. Nước biển sâu, thuyền có thể vào sát chân hòn. Neo thuyền bên bến đá xăm xắp nước, khách liền thấy lẫn khúc sau gồ đá nhô ra một hang sâu thăm thẳm. Mò mẫm bước vào hang, mắt vừa quen với bóng tối, khách bỗng khám phá trong ánh sáng mờ ảo một thế giới thạch nhũ cả ngàn loại sai biệt về hình dáng lẫn màu sắc, nhưng đều mang tính chất diễm ảo thần tiên. Hang nở rộng dần thành động, động hình nón, từ trên chóp đỉnh cao nhất ánh sáng dịu dịu tỏa nhẹ, làm phong cảnh thiên nhiên thêm huyền bí. Mọi cảnh vật, vách đá bằng vẹn lồi lõm, hồ nước con thạch nhũ, viên sỏi láng bóng, một đám săn rêu, tất cả đều phô bày nét đẹp đặc thù. Ngay như giọt nước thoát từ trái thạch nhũ no tròn, bỗng mường tượng như một viên kim cương long lanh màu sắc. Trung tâm động rộng rãi, đủ cho bầy tôi vua Gia Long quay quần họp mặt. Cạnh đó, một lò đúc đã từng được thiết lập để đúc tiền kẽm dùng cho chi phí quân lương. Đó cũng là lý do mà hang Long Ẩn cũng được gọi là hang tiền. Thạch động còn có đường hang lên dần tới đỉnh. Nhờ vậy, hang động nói chung có sức chứa cả ngàn người, với ưu điểm là trời canh trên đỉnh cao, có thể quan sát rộng rãi bốn phương trời. Quốc Sư được quan trưởng vệ hướng dẫn sang một ngách nhỏ, đi len lỏi đến một động hẹp hình chữ nhật như một gian phòng thiên nhiên. Phòng trống trải được khóa công thiết trí sẵn một chiếc giường đơn bằng đá nhẵn thính. Viên trưởng vệ lên tiếng: "Thưa Quốc Sư, đây là nơi hoàng thượng ngủ nghỉ." Tìm được long sàng này, bọn bầy tôi ai nấy hân hoan tin tưởng chúa thượng quả thật là bậc chính vì vương, nên mới được trời Phật an bài mọi việc. Nằm trên long sàng, một hôm hoàng thượng nhìn lên vách đá kia, chợt thấy hình ảnh ngày quân ta chiến thắng rõ ràng hiển bày trước mặt.
Từ đó, thuộc hạ ai ai cũng nhất lòng quyết tâm chiến đấu, tiêu diệt quân thù. Vách đá đó vì vậy được mang tên là Sấm Ký Nham. Giai thoại này quốc sư đã nghe nhắc nhở mãi nên không mấy ngạc nhiên. Sấm Ký Nham cũng không có gì đặc biệt, đó chỉ là một tảng đá rằng si hỗn tạp lồi lõm, nhiều vết nứt rạn, rong rêu móc meo, trong ánh sáng lờ mờ có thể biến thành hình ảnh sống động bởi người giàu óc tưởng tượng. Nhìn vách đá cũng giống như nhìn đám mây bồng bềnh để suy tưởng thành hình người hình thú. Quốc sư không tin thuyết huyền bí màu nhiệm, tuy nhiên quốc sư lại kích thích bởi ý định nằm nghỉ ngay địa điểm xưa vua nằm, nên tỏ ý mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi. Còn lại một mình, sư thoải mái nằm xuống. Cảm giác mát lạnh của giường đá truyền vào người sư, khiến sư khoan khoái và tươi tỉnh. Tình cờ sư hướng về Sấm Ký Nham, sư bỗng nhiên mắt sư như bị một pháp lực vô hình dán chặt vào đó. Những đường nét tạp nhạp bất động bỗng trỗi dậy nhảy múa để kết hợp lẫn nhau thành những hình ảnh chập chờn. Rồi sư bỗng thấy hình ảnh sư với đầy đủ đường nét rõ rệt đang lơm khơm dưới cội cây trơm. Sư mừng rú lên chờ đợi ngôi quốc tự nguy nga xuất hiện ra. Thì tên lính hầu cận của viên trưởng vệ bước vào phá rối. Kính thưa quốc sư, quan trưởng vệ con kính mời quốc sư thưởng thức trà. Giả ảnh đột nhiên tan biến. Dù quốc sư nhanh nhẹn khoát tay đuổi tên lính như là đuổi tà, nhưng vẫn không cứu vãn kịp. Sư cố gắng tập trung sức tưởng tượng, nhìn mãi Sấm Ký Nham mà cũng vô dụng, đành phải trở ra ngoài. Kính mời quốc sư khen trà lâm tỉnh. Dù đang bực bội, sư cũng niềm nở khen ngợi. Trà lâm tỉnh pha bằng nước suối ngầm, quan trưởng vệ quả thật là bậc tao nhân sành sỏi. Kính thưa quý vị, trở về thuyền để lên đường đi Phú Quốc. Phú Quốc là một hải đảo có diện tích rộng lớn, hội đủ điều kiện cho một lực lượng nổi dậy đồn trú lâu dài. Đất đai Phú Quốc phì nhiêu, có thể trồng đủ loại ngũ cốc, nước ngọt khắp nơi, thú rừng thật nhiều, rừng cây danh mộc to lớn, có thể dùng để đóng chiến thuyền rất thừa thải. Dải núi Cẩu Sừng, tức Cửu Cửu Sơn, gồm 99 đỉnh cao sâu hiểm trở. Một người lẩn trốn thì không quân đội nào truy tầm được. Trong những vùng có dân cư ngụ, Dương Đông, Cửa Cạn, Hàm Ninh, An Thới, chỉ riêng Dương Đông mới hình thành được chính quyền xã. Như vậy, chỉ mới kiểm soát được một phần vạn diện tích toàn đảo. Chuyến đi hành hương Phú Quốc, vì vậy, có một tầm quan trọng đặc biệt. Quốc sư được quan trưởng vệ mời ngự trên chiếc thuyền chỉ huy, đóng kiên cố và đầy đủ tiện nghi. Thuyền xuôi gió, sáu cánh buồm căng phòng, đưa thuyền lướt nhẹ nhàng trên sóng biển. Thuyền rời ba hòn, lần lượt xuyên qua mấy mươi hòn đảo duyên dáng quay quần nhau như họ hàng, nên được gọi tên chung là Hòn Họ. Ưu tư với công tác, quốc sư thầm nghĩ. Đảo nhỏ, đất đai bằng phẳng, gần đất liền, không phải là môi trường lẫn trốn. Rồi có lẽ nhằm phô trương chiêu bài hành hương, quốc sư hỏi tên lính hầu. Chẳng hay, trên các hải đảo này, có tu sĩ không? Thưa không. Phong cảnh đẹp, mà thiếu cao tăng, thì đáng tiếc thật. Dạ thưa quốc sư, cũng có cao tăng ạ. Dạ, con được nghe ở Hòn Nghệ á, có người tu hành đắc đạo. Người ta nói ông đạt pháp đi mây về gió. Người ta nói ông đạo nghe và nói chuyện với loài chim, loài cá. Người ta nói ông đạo khi còn tu ở Hòn Máu á, ngồi trên bãi cát thuyết pháp cho đá, đá cũng bò lên từng đàn, sắp từng hàng thứ tự từ nhỏ đến lớn để nghe nữa. Người ta lại nói, nghe tên lính cứ lặp lại câu người ta nói hơi nhiều, mệt quá nên quốc sư khoát tay bảo yên lặng, rồi hỏi: có ai thực sự biết ông đạo, hay mọi người đều chỉ nghe đồn đãi mà thôi? Dạ thưa, chắc ai cũng nghe đồn đãi rồi kể lại mà thôi. Hòn Nghệ gì đó, có gần với Phú Quốc không? Dạ thưa quốc sư, đảo ấy trên đường đi, hiện rõ ở trước mặt chúng ta kìa kìa. Tên lính già chỉ hòn đảo xa tít mù khơi. Hòn đảo có dáng dấp như một nắp phun đầy đặn, với cái núm ở trên. Dù đã ở trong tầm mắt, thuyền xuôi gió phóng nhanh, nhưng cũng phải mất hai ngày mới đến nơi. Nhìn diện tích hòn đảo khá rộng. Phần nam đảo sừng sững núi đá vôi, đầy hang động nguy hiểm. Quốc sư thình lình quyết định ghé lại để hành hương. Thật ra, quốc sư không tin gì về huyền thoại đắc đạo của ông thầy tu Hòn Nghệ. Nhưng đảo nằm nửa đường đi Phú Quốc, một vị trí chiến lược, nên vị tu sĩ vô danh đó cần được móc nối. Bãi cát cạn, nên chiến thuyền phải neo ở ngoài xa. Chiếc xuồng thúng tre nhẹ hững được thả xuống để đưa quốc sư và phái đoàn tháp tùng vào bãi. Trên thúng, quốc sư đã thấy căn nhà cỏ nhỏ bé lụp xụp, nấp sau hàng dừa đơm trái. Một lão già mặt mũi nhăn nheo, tóc râu bạc trắng, vẫn bộ quần áo nâu cũ mềm, rách nát, đang xăm soi đám bắp lơ thơ. Lão già lù khù thoáng giật mình, ngây ngô ngó sững cách phương xa đột ngột xuất hiện. Người lính già phóng nhanh đến bên lão, kính cẩn chào thật sâu, và ông lão cũng đáp lễ long trọng không kém. Thưa ông đạo, hai vị đây là quốc sư
và quan trưởng vệ thủy quân.
Danh vị quốc sư, từ quan chí dân, vừa nghe qua đã gặp đầu vái lạy. Thế nhưng lão già ngây ngô chỉ gật đầu chiếu lệ mà thôi. Có lẽ lão già quê mùa dốc nát trọn đời chưa từng được nghe đại danh quốc sư hay quan trưởng vệ. Nhân vật cao cấp nhất lão tiếp xúc chỉ là hạng lính quèn. Thảo nào đối với lính thì kính nể, còn đối với đại nhân vật thì lại dửng dưng. Vừa khó chịu vừa nản lòng, thấy không thể khai thác gì được lão già khờ khạo. Nhưng quốc sư cũng giả vờ hiếu kỳ, vồn vã thăm hỏi. Chẳng hay lão tu theo pháp môn nào? Tu đã được bao lâu rồi vậy?
Thưa quốc sư, 50 năm trước, con được một thầy đồ dạy niệm câu Nam vô tịnh thổ, giáo chủ A-di-đà Phật. Còn cứ thế mà niệm liên tục, chứ không tu hành chi cả.
Nguyên chữ vô và chữ thổ trong nhà Phật tùy trường hợp phát âm là mô và độ thì mới đúng. Nho gia không hiểu lẽ đó nên mới đọc câu niệm Phật sai lầm. Thấy kẻ tu hành dốt nát, bỏ mấy mươi năm làm việc vô dụng, quốc sư rủ lòng thương chỉ dạy. Lão phải niệm như thế này mới đúng. Nam mô Tịnh Độ Giáo Chủ A Di Đà Phật. Dạ dạ, con xin đa tạ quốc sư chỉ dạy. Đoạn lão già khóm rớm cúng dường sư nước dừa và thỉnh nguyện được cúng dường cơm trưa. Tuy khù khờ nhưng lão nấu nướng nhanh nhẹn, chỉ một thoáng là đã dọn lên mấy món ăn ngon tuyệt: gỏi bắp chuối, mắt non kho, canh chua củ hủ nhum, vân vân. Hai ngày trên thuyền dù sao cũng tù túng nên được thoải mái đổ cơm, quốc sư cũng dùng rất thật tình. Ì ạch leo trở lên thuyền, quốc sư đâm ra bực bội tên lính già nhiều chuyện, làm sư phí phạm thời giờ vô ích. Viên trưởng vệ có lẽ cũng kém vui, nhưng chưa dám để lộ ra ngoài, chỉ dò dẫm. Thưa quốc sư, ngài nhận thấy lão đạo này như thế nào? À, ông đạo ấy thật ngộ. Người miền Nam dùng chữ ngộ có nghĩa là ngộ nghĩnh, dễ thương, mà cũng có thể là khùng khiệu, tầm bậy tầm bạ, không giống ai. Quốc sư dùng chữ thật khéo, chỉ ngộ, không nặng nề thô lỗ, làm giảm đức độ bậc chân tu đạo hạnh. Nhưng khi được phát âm dài ra, thì cũng diễn tả được ý chê bai khinh miệt trong lòng. Thuyền lại lướt sóng. Câu chuyện bực mình về ông đạo khùng cũng nguôi ngoai. Quốc sư ngồi trên mui đón gió mát và dự định lần chuỗi niệm Phật. Sau chuỗi bồ đề to tướng của vua bang biến mất, sư sực nhớ khi phải đi vệ sinh trên đảo, sư gửi tạm sau chuỗi tại bàn thờ Phật, sự quên lửng. Quốc sư bối rối, không biết nên quyết định như thế nào. Thuyền đi khá xa, nếu quay lại ngược gió, phải chạy giác lời giác lỗ, thì mất rất nhiều thời giờ. Còn chờ chuyến về ghé lại, thì chẳng biết bảo vật có còn không.
Quốc sư bồn chồn nhìn về hướng Hòn Nghệ. Thình lình, quốc sư thấy lờ mờ hình dáng một người rời đảo, thoăn thoắt đi trên biển cả. Suy dụi mắt, cấu tai, để kiểm chứng mình đang tỉnh thức. Rõ ràng là ông đạo đang bước trên nước, giống như đi trên đất liền. Khoan thai mà nhanh như làn gió, lão già đã đi tới thuyền, bước lên đến bên quốc sư, trao sau chuỗi bồ đề. Thưa quốc sư, ngài đã bỏ quên sâu chuỗi này. Quốc sư như bị thôi miên cứng động, giờ mới cầm lấy sâu chuỗi rồi ú ớ. Dạ, thưa ngài. Ngài là bậc thần thông cái thế. Xin ngài từ bi cho con được sám hối tội ngã mạng của con. Thần thông chi đâu, thưa quốc sư. Thì đi, lão chỉ việc bước tới mà không khởi tâm phân biệt. Đâu là đất, đâu là biển, đâu là trời mây, nên không bị ngăn ngại mà thôi. Nói xong, ông lão bước theo một án mây trôi, đi mất. Quốc sư lâu nay, đi tu hành mà tâm sôi sục phân biệt thiệt hơn, thành bại, nghiệp vinh. Nên tuy tu theo nẻo chánh, mà tâm lẫn khuất theo đường tà. Nay vừa nghe ông lão đối đáp, bỗng cất tiếng thở than. Ôi, ta vọng chấp lục trần, mà dám múa may dạy bậc đại sĩ phân biệt mô vô thổ độ, thật đáng hổ thẹn. Ôi, tâm không phân biệt thì đâu là chỗ trụ, mà không chỗ trụ thì sao? Quốc sư quỳ xuống, hướng về Hòn Nghệ, cung kính lễ ba lạy. Khi quốc sư đứng dậy, thì thấy viên trưởng vệ đứng bên cạnh, trố mắt ngạc nhiên, thưa hỏi. Thưa quốc sư, ngài lễ trời Phật hay thánh thần, sao không để con ra lệnh thiết lập bàn thờ cho long trọng? Quốc sư hiểu ông đạo xuất hiện để chỉ điểm riêng cho quốc sư, chứ không lộ cho kẻ sơ cơ thấy thần thông mà lầm lạc thành cứu cánh, nên người từ tốn đáp. Thưa quan trưởng vệ, tôi lễ kính ông đạo Hòn Nghệ. Ông đạo là bậc thật ngộ. Chữ thật ngộ lần này hoàn toàn có ý nghĩa khác. Khi sư phát âm kéo dài, lại diễn tả được lòng thành tâm quy ngưỡng của sư. Ngừng một lát, quốc sư nói tiếp. Thưa quan trưởng vệ, chuyến hành hương đến đây là hoàn mãn. Quan trưởng vệ có thể hạ lệnh cho thuyền trở về đất liền được rồi. Tháng 2 năm 1989.